18. Thiền sư Văn Hỷ, sinh năm 820, mất năm 899. Sư họ Chu, quê ở Ngữ Khê, Gia Hòa, xuất gia hồi 7 tuổi, niên hiệu Khai Thành năm thứ 2, năm 837. Sư đến Triệu Quận, thọ giới cụ túc, học tập luật tứ phần, đến niên hiệu Hồi Xương năm 841-846, phế giáo. Sư trở lại thế gian giấu kín chí xuất trần, sang niên hiệu Đại Trung năm 847. Sùng tu Tam Bảo, sư đến chùa Tề Phong ở Diêm Quang tiếp tục tu hành. Sau, sư đến ý kiến thiền sư Tánh Không ở núi Đại Từ. Tánh Không bảo: "Người sao không đi thăm vấn các nơi?" Sư đi thẳng đến núi Ngũ Đài ở chùa Hoa Nghiêm, sang lễ bái hang Kim Cương, gặp một ông già dắt trâu đi, mời sư vào chùa. Đến chùa, ông gọi: "Quân Đề, có đồng tử?" Dạ, ra đón. Ông già thả trâu, dẫn sư vào trong. Sư nhìn thấy nhà cửa đều hiện sắc vàng. Ông già ngồi trên giường, chỉ cái đôn bảo sư ngồi. Ông già hỏi: "Vừa ở đâu đến?" Sư thưa: "Ở phương Nam đến." "Phương Nam, Phật Pháp trụ trì thế nào?" "Đời mạt Pháp tỳ kheo ít giữ giới luật." "Chúng nhiều ít, hoặc 300, hoặc 500. Sư hỏi lại: "Ở đây Phật Pháp trụ trì thế nào?" "Rắn rồng lẫn lộn, phàm thánh chung ở." "Chúng nhiều ít?" "Trước 33, sau 33, tiền tam tam, hậu tam tam." Đồng tử dân trà và tô lạc, sư dùng vào cảm thấy tâm ý sảng khoái. Ông già đưa chung pha lê lên hỏi sư: "Phương Nam lại có cái này chăng?" Sư thưa: "Không." "Hằng ngày lấy cái gì uống trà?" Sư không đáp được. Thấy bóng mặt trời xế chiều, sư hỏi: "Tôi xin nghỉ lại một đêm ở đây được chăng?" Ông già bảo: "Ông còn chấp tâm chẳng được nghỉ."
"Tôi đâu có chấp tâm."
"Người đã thọ giới chưa?"
"Thọ giới đã lâu."
"Người nếu không chấp tâm đâu cần thọ giới." Sư từ tạ trở xuống, ông già sai đồng tử tiễn chân. Sư hỏi đồng tử:
"Trước 33, sau 33 là nhiều ít?" Đồng tử gọi: "Đại đức, sư ứng thính."
"Dạ." Đồng tử bảo:
"Ấy nhiều ít?"
Sư lại hỏi:
"Đây là chỗ gì?"
Đồng tử đáp: "Đây là chùa Bát Nhã trong hang Kim Cương." Sư buồn bã, biết ông già đó là văn thù mà không thể nào gặp lại được. Sư đảnh lễ đồng tử xin một câu khi từ biệt. Đồng tử nói kệ: "Diện thượng vô sân cúng dường cụ, khẩu lý vô sân thổ diệu hương, tâm lý vô sân thị trân bảo, vô cấu vô nhiễm thì chân thường." Dịch: "Trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân xuất diệu hương, trong tâm không sân là trân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường." Nói xong, Quân Đề và chùa đều ẩn, chỉ thấy trong mây năm sắc văn thù cưỡi kim mao sư tử qua lại. Chợt có cụm mây trắng từ phương đông bay qua che lấp. Niên hiệu Hàm Thông năm thứ 3, năm 862. Sư đến Hồng Châu, lại viện Quan Âm ý kiến Ngưỡng Sơn. Qua câu nói, sư liền khế ngộ bản tâm. Ngưỡng Sơn cử sư xung chức điển tọa. Sư nấu cháo, thường thấy văn thù hiện trên nồi cháo. Sư lấy cây dầm quậy cháo đập, nói:
Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ. Văn Thù nói kệ: Khổ hồ liên căn khổ, điềm qua triệt đế điềm, tu hành tam đại kiếp, khước bị lão tăng hiềm. Dịch: Dưa đắng gốc vẫn đắng, dưa ngọt rễ cũng ngọt, tu hành ba đại kiếp, lại bị lão tăng đòn. Một hôm, có một vị tăng lạ đến xin một bữa cơm, sư bớt phần ăn của mình cúng dường. Ngưỡng Sơn dự biết hỏi: Vừa rồi có người đã vào quả vị đến, người có cấp phần ăn chăng? Sư thưa: Bớt phần của con cúng dường. Ngưỡng Sơn bảo: Người được lợi ích lớn. Niên hiệu Quang Khải năm thứ ba, năm 887, Tiền Vương thỉnh sư trụ Long Tuyền giải thự, nay là viện Từ Quang. Có vị tăng hỏi: Thế nào là tướng Niết Bàn? Sư đáp: Chỗ khói hương hết, nghiệm. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư gọi viện chủ đến: Ông thầy này bị bệnh điên. Thế nào là tự mình? Sư lặng thinh. Vị tăng ấy mờ mịt, lại hỏi câu trên. Sư bảo: Trời trong bụi mù, chẳng nhằm bên mặt trăng bay. Niên hiệu Quang Hóa năm thứ hai, năm 899, sư có chút bệnh. Đến ngày 27 tháng 10, vào lúc giờ Tí giữa đêm, sư bảo chúng: Tâm tam giới hết, tức là Niết Bàn. Nói xong, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ 80 tuổi, 60 hạ tuổi. 19. Thiền sư Quang Dũng ở Nam Tháp. Sư họ Chương, quê ở Phong Thành, dự Chương. Khi mẹ sinh sư, có thần quang soi sáng khắp sân, ngựa trong chuồng đều kinh hoảng. Nhân đó đặt tên sư là Quang Dũng. Thuở nhỏ, sư rất thông minh, theo Ngưỡng Sơn xuất gia. Sư sang miền Bắc ý kiến Lâm Tế, lại trở về hầu Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi: Người đến làm gì? Sư thưa: Đánh lễ ra mắt Hòa Thượng. Thấy Hòa Thượng chăng? Dạ thấy. Hòa Thượng sao giống in lừa? Con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật. Nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì? Nếu có chỗ giống thì cùng lừa khác gì? Ngưỡng Sơn ngạc nhiên nói: Phàm thánh cả hai đều quên, tình hết, thể hiện bài, ta lấy đây nghiệm xét người. 20 năm không ngờ vực, còn nên giữ gìn đó. Ngưỡng Sơn thường chỉ bảo sư với người: Kẻ này là nhục thân Phật. Sao? Sư kế vị ở Ngưỡng Sơn tháp phía nam. Có vị tăng hỏi: Văn Thù là thầy bãi Đức Phật, Văn Thù có thầy chăng? Sư đáp: Gặp duyên liền có. Thế nào là thầy Văn Thù? Sư dựng đứng cây Phất Tử chỉ đó. Tăng thưa: Cái ấy là phải sao? Sư ném cây Phất Tử khoanh tay. Tăng hỏi: Thế nào là diệu dụng một câu? Sư đáp: Nước đến thành hồ. Chân Phật ở tại chỗ nào? Nói ra không tướng, cũng chẳng tại nơi khác. Không rõ sư tịch lúc nào và ở đâu. 20. Thiền sư Toàn Khoát ở Nham Đầu, sinh năm 828, mất năm 887. Sư họ Kha, quê ở Tuyền Châu. Thuở thiếu thời, sư theo Nghị Cộng ở Thanh Nguyên xuất gia. Sau, sư đến Trường An ở chùa Bảo Thọ, thọ giới cụ túc và học tập các bộ kinh luật. Sư dạo khắp các thiền uyển, kết bạn cùng Tuyết Phong Nghĩa Tồn, Khâm Sơn Văn Thúy. Từ núi Đại Từ sang Lâm Tế, Lâm Tế đã quy tịch, đến ý kiến Ngưỡng Sơn. Vừa vào cửa, sư đưa cao tọa cụ, thưa: Hòa Thượng. Ngưỡng Sơn cầm Phất Tử toàn dở lên. Sư thưa: Chẳng ngại tài khéo. Đến thăm Yết Đức Sơn, sư cầm tọa cụ lên pháp đường nhìn xem. Đức Sơn hỏi: Làm gì? Sư quát tháo. Đức Sơn hỏi: Lão tăng có lỗi gì? Sư thưa: lưỡng trùng công án. Sư trở xuống nhà tham thiền. Đức Sơn nói: Các ông thầy in tuồng, người hành khước. Hôm sau lên thưa hỏi, Đức Sơn hỏi: Xà Lê phải vị tăng mới đến hôm qua chăng? Sư thưa: Phải. Đức Sơn bảo: Ở đâu học được cái rỗng ấy? Sư thưa: Toàn khoát trọn chẳng tự dối. Đức Sơn bảo: Về sao chẳng được cô phụ lão tăng? Hôm khác đến thăm, sư vào cửa phương trượng, đứng nghiêng mình hỏi: Là phàm, là thánh? Đức Sơn hét: Sư lễ bái. Có người đem việc ấy thuật lại cho Đồng Sơn nghe. Đồng Sơn nói: Nếu chẳng phải thượng tọa khoát, rất khó thừa đường. Sư nghe được lời này bèn nói: Ông già Đồng Sơn chẳng biết tốt xấu, lầm buông lời. Ta đương thời một tay đưa lên, một tay bắt. Tuyết Phong ở Đức Sơn làm phản đầu, trưởng ban trai phản. Một hôm cơm trễ, Đức Sơn ôm bát đến pháp đường. Tuyết Phong vơi khăn lao, trông thấy Đức Sơn bèn nói: Ông già này, chuông chưa kêu, trống chưa đánh mà ôm bát đi đâu? Đức Sơn trở về phương trượng. Tuyết Phong thuật việc này cho sư nghe. Sư bảo: Cả thảy Đức Sơn chẳng hội câu rốt sao? Đức Sơn nghe, sai thị giả gọi sư đến phương trượng, hỏi: Ông chẳng chấp nhận lão tăng sao? Sư thưa nhỏ ý ấy. Đến hôm sau, Đức Sơn thượng đường có vẻ khác thường. Sư đến trước nhà tăng, vỗ tay cười to, nói: Rất mừng, ông già đường đầu hội được câu rốt sao? Người trong thiên hạ không bì được ông, tuy nhiên chỉ sống được 3 năm. Quả nhiên, 3 năm sau, Đức Sơn tịch. Một hôm, sư cùng Tuyết Phong, Khâm Sơn 3 người họp nhau. Bỗng dưng Tuyết Phong chỉ một chén nước. Khâm Sơn nói: Nước trong, trăng hiện. Tuyết Phong nói: Nước trong, trăng chẳng hiện. Sư đã chén nước rồi đi. Từ đó về sau, Khâm Sơn đến Đồng Sơn, sư và Tuyết Phong nối pháp Đức Sơn. Sư cùng Tuyết Phong đến từ Đức Sơn. Đức Sơn hỏi: Đi về đâu? Sư thưa: Tạm từ Hòa Thượng Hạ Sơn. Đức Sơn hỏi: Con về sau làm gì? Sư thưa: Chẳng quên. Đức Sơn hỏi: Con nương vào đâu nói lời này? Sư thưa: Đâu chẳng nghe. Trí vượt hơn thầy mới kham truyền trao, trí ngang bằng thầy kém thầy nửa đức. Đức Sơn bảo: Đúng thế, đúng thế, phải khéo hộ trì. Hai vị lễ bái rồi lui. Tuyết Phong về Mân Xuyên ở gộp Tuyết Phong trên núi Tượng Cốt. Sư cất am ở núi Ngọa Long, Động Đình. Đồ chúng tấp nập kéo đến. Tăng hỏi: Không thầy lại có chỗ xuất thân chăng? Sư đáp: Trước tiếng lòng xưa nát, kẻ đường đường đến thì sao? Đầm lũng con mắt. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Dời ngọn núi Lô đi, ta sẽ vì ông nói. Sư cùng La Sơn đi xem nền tháp. Đi giữa đường, La Sơn gọi: Hòa thượng. Sư xoay đầu hỏi: Làm gì? La Sơn đưa tay chỉ nói: Trong ấy có miếng đất tốt. Sư quở: Kẻ bán dưa ở Qua Châu. Lại đi khoảng ít dặm, La Sơn lễ bái hỏi: Hòa thượng đi đâu chẳng phải ở Động Sơn 30 năm mà chẳng chấp nhận Động Sơn ư? Sư đáp: Phải. La Sơn lại hỏi: Hòa thượng đâu chẳng phải nối pháp Đức Sơn mà chẳng chấp nhận Đức Sơn chăng? Sư đáp: Phải. La Sơn hỏi tiếp: Chẳng chấp nhận Đức Sơn thì miễn hỏi, còn Động Sơn có khuyết điểm gì? Sư làm thinh dây lâu, đáp: Động Sơn là ông Phật đẹp, chỉ là không hào quang. Sư hỏi vị tăng mới đến: Ở đâu đến? Tăng thưa: Ở Tây Kinh đến. Sao trận giặc Hoàng Sào lại lượm được kiếm chăng? Lượm được. Sư đưa cổ làm thế nhận chặt. Tăng nói: Đâu thầy rơi? Sư cười to. Sư dạy chúng: Phàm việc trong Đại Tổng Cương Tông phải biết cứu,
Nếu chẳng biết cứu khó hội được câu nói, cái gì là cứu? Khi trong việc chẳng suy nghĩ, gọi là chính cứu, cũng gọi là cư đỉnh, ở trên đỉnh. Là được trụ, là rõ ràng, là tỉnh tỉnh, là chắc thực, là khi Phật chưa sinh, là đắc địa, là cùng khi ấy sẽ cùng khi ấy, vân vân. Phá tất cả thị phi mới cùng tiện. Chẳng cùng tiện lăn trùng trục dưới đất. Nếu nhìn chẳng thấu, liền bị người đâm đuôi mắt. Chỗ con mắt nhìn lờ mờ, in tuồng con dê bị giết mà chưa chết. Cổ nhân nói, hôn trầm chẳng tốt, cần chuyển được mới nên. Chạm đến, liền chuyển mới cùng tiện, chẳng cùng tiện. Thị cú cũng chặt, phi cú cũng chặt, tự nhiên lăn trùng trục, tự nhiên trước mắt hiện rõ ràng, nọ tràn hồng. Chẳng hiểu chối bỏ, chẳng hiểu nhai nát, đâu chẳng nghe nói, chối bỏ vật là trên, theo vật là dưới. Vừa khởi tí xíu tình, liền rơi xuống đất. Nếu là nhai nát, thì heo chó mắt đỏ ngầu. Huynh đệ, thấy cùng chăng? Nói thế hội chăng? Chớ có trọn ngày rầm rĩ. Sẽ không có ngày sau. Muốn được dễ hội, cần biết ở trước thinh sắc, chẳng bị muôn cảnh làm hoặc loạn, tự nhiên hiện rõ ràng, tự nhiên vô sự. Tiến tới trước thinh sắc mà vẫn thản nhiên, in tuồng một đống lửa lớn, chạm đến liền cháy, lại còn có việc gì? Đâu không nghe nói, chẳng phải trần chẳng xâm phạm ta, mà khi ta vô tâm nó cháy. Sau này, có người hoặc hỏi Phật, hỏi Pháp, hỏi Đạo, hỏi Thiền, sư đều hư lên một tiếng. Sư thường bảo chúng, khi lão già này đi, sẽ rống lên một tiếng rồi đi. Đời đường sau thời Quang Khải, Trung Nguyên giặc cướp giấy lên, chúng tăng đều đi tránh nơi khác, sư vẫn an nhiên ở đây. Một hôm giặc đến, chúng trách sư không có gì dân biếu, bèn đâm sư. Sư thần sắc không đổi, chỉ rống lên một tiếng rồi chết. Tiếng ấy vang xa đến 10 dặm. Sư tịch nhầm năm Quang Khải thứ 3, 887, ngày mùng 8 tháng 4. 21. Thiền sư Nghĩa Tồn ở Tuyết Phong, sinh năm 822, mất năm 908. Sư họ Tằng, người Nam An Tuyền Châu. Sư sinh trong gia đình thờ Phật, thuở nhỏ đã không chịu ăn thịt cá. Còn trong nôi mà sư nghe tiếng chuông, hoặc thấy tràng phan, hoa hương, tượng Phật, Bồ Tát, liền cười. Năm 12 tuổi, sư theo cha đến chùa Ngọc Giáng ở Bồ Điền, thấy luật sư Khánh Huyền, bèn đảnh lễ nói, thầy con, rồi ở lại đây luôn. Đến 17 tuổi, sư được cạo tóc. Sau, sư đến chùa Bảo Sát ở U Khê, thọ giới cụ túc. Sư thường dạo qua các thiền hội. Tại Động Sơn, sư làm phạn đầu, trưởng ban trai phạn. Đang đãi gạo, Khâm Sơn hỏi, đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát? Sư đáp, gạo cát đồng thời bỏ. Khâm Sơn hỏi, đại chúng lấy gì ăn? Sư bèn lật úp thao đãi gạo. Khâm Sơn nói, cứ theo nhân duyên này, huynh hợp ở Đức Sơn. Một hôm, Động Sơn hỏi, làm gì đây? Sư thưa, đẻo máng. Động Sơn hỏi, đẻo mấy búa được thành? Sư thưa, một búa đẻo thành. Động Sơn bảo, vẫn là việc bên này, việc bên kia thì sao? Sư thưa, hẳn được không chỗ hạ thủ. Động Sơn bảo, vẫn là việc bên này, việc bên kia thì sao? Sư im lặng. Sư đến tạm biệt Động Sơn. Động Sơn hỏi, người đi đâu? Sư thưa, đi về trong đỉnh núi. Động Sơn hỏi, đương thời từ đường nào ra? Sư thưa, từ đường Vượng Mai đỉnh núi ra. Động Sơn hỏi, nay quay lại đường nào đi? Sư thưa, từ đường Vượng Mai đỉnh núi đi. Động Sơn bảo, có người chẳng từ đường Vượng Mai đỉnh núi đi, người biết chăng? Sư thưa, chẳng biết. Động Sơn hỏi, tại sao chẳng biết? Sư thưa, y không mặt mày. Động Sơn bảo: Ngươi đã chẳng biết, sao biết không mặt mày?
Sư không đáp được. Đến Đức Sơn, sư hỏi: Tông thừa từ trước còn có phần cùng chăng?
Đức Sơn đánh một ngày bảo: Nói cái gì?
Sư thưa: Chẳng hội.
Hôm sau, giờ thưa hỏi, Đức Sơn bảo chúng: Tông của ta không ngữ cú, thật không một pháp cho người.
Sư nhân đó có tỉnh.
Sư cùng Nham Đầu đi đến Ngao Sơn Lễ Châu, gặp trở tuyết, tuyết xuống quá nhiều nên dừng lại. Nham Đầu mỗi ngày cứ ngủ, sư một bề ngồi thiền. Một hôm, sư gọi: sư huynh, hãy dậy.
Nham Đầu hỏi: Làm cái gì?
Sư nói: Đời này chẳng giải quyết xong. Lão Văn Thúy đi hành khước đến nơi chốn, bị y chê cười: Từ ngày đến đây sao chỉ lo ngủ?
Nham Đầu nạt: Ngủ đi, mỗi ngày ngồi thiền trên giường giống như thổ địa, ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn.
Sư chỉ trong ngực nói: Tôi trong ấy còn chưa ổn, không dám tự dối.
Tôi bảo ông sau này lên trên chót núi cất thảo am xiển dương đại giáo, sẽ nói câu ấy:
Tôi thật còn chưa ổn.
Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông đuổi dẹp.
Khi tôi mới đến Diêm Quan, thấy thượng đường nói nghĩa sắc không, liền được chỗ vào.
Từ đây đến 30 năm rất kỵ, không nên nói đến.
Tôi thấy bài kệ của Động Sơn qua sông: Thiết kỵ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ.
Nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa tột.
Sao? Hỏi Đức Sơn. Việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng?
Đức Sơn đánh một gậy hỏi:
Nói cái gì? Tôi khi đó giống như thùng lũng đấy.
Nham Đầu nạt:
Ông chẳng nghe nói, từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà.
Về sau làm thế nào mới phải?
Về sau nếu muốn xiển dương đại pháp, mỗi mỗi từ trong hông ngực mình lưu xuất, sau này cùng ta che trời che đất đi.
Sư nhân câu ấy đại ngộ, liền đảnh lễ, đứng dậy kêu luôn: Sư huynh, ngày nay mới là thành đạo ở Ngao Sơn.
Tăng hỏi: Hòa thượng thấy Đức Sơn được cái gì liền thôi?
Sư đáp: Ta đi tay không, về tay không. Có hai vị tăng đến, sư lấy tay chàng cửa am, nhảy vọt ra, nói:
Ấy cái gì?
Tăng cũng nói:
Ấy cái gì?
Sư cúi đầu vào am. Tăng từ sư đi nơi khác.
Sư hỏi: Đi nơi nào?
Tăng thưa: Hồ Nam.
Sư bảo: Ta có người bạn đồng hành ở Nham Đầu, gửi ông một lá thư đưa hộ.
Thư viết: Tôi gửi thư lên sư huynh, từ ngày tôi thành đạo ở Ngao Sơn về sau cho đến ngày nay vẫn còn no chẳng đói.
Tăng đến Nham Đầu. Nham Đầu hỏi: Từ nơi nào đến?
Tăng thưa: Tuyết Phong đến, có thư dâng lên hòa thượng.
Nham Đầu tiếp thư xong hỏi: Có ngôn cú gì khác không?
Tăng bèn thuật lại lời trước.
Nham Đầu hỏi: Ông ấy nói sao?
Tăng thưa: Không nói, chỉ cúi đầu vào am.
Nham Đầu nói: Ôi, ta hối hận lúc đầu chẳng nói với y câu rốt sao. Nếu nói với y thì người trong thiên hạ không làm gì được lão Tuyết.
Tăng ở lại đến cuối hạ mới lên thưa hỏi câu ấy.
Nham Đầu bảo: Sao chẳng nói sớm?
Tăng thưa: Chưa dám dễ dàng.
Nham Đầu bảo: Tuyết Phong tuy cùng ta đồng đều sinh, mà chẳng cùng ta đồng đều tử.
Cần biết câu rốt sao?
Chỉ là thế.
Vị tăng hỏi hòa thượng Tây Sơn: Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang?
Tây Sơn đưa cây phất tử lên chỉ đó.
Tăng không chấp nhận.
Sao?
Vị tăng ấy đến thăm vấn sư.
Sư hỏi: Ở nơi nào đến?
Tăng thưa: Chiết Trung đến.
Sư hỏi: Hạ năm nay ở tại đâu?
Tăng thưa: Ở Tây Sơn Tô Châu.
Sư hỏi: Hòa thượng an ổn chăng?
Tăng thưa: Khi đến thấy ngài được muôn phước.
Sư hỏi: Sao không ở đó tu học?
Tăng thưa:
Phật pháp chẳng sáng.
Sư hỏi: Có việc gì?
Tăng thuật lại việc trước. Sư hỏi, tại sao ông chẳng chấp nhận ngài?
Tăng thưa, ấy là cảnh.
Sư bảo, ông thấy kẻ nam nữ ở Tô Châu chăng?
Tăng thưa, thấy.
Sư hỏi, ông thấy cây cối trên đường chăng?
Tăng thưa, thấy.
Sư bảo, phàm thấy nam nữ, đất cát, suối rừng, thảy đều là cảnh. Ông chấp nhận những cái ấy chăng?
Tăng thưa, chấp nhận.
Sư bảo, tại sao giả Phật tử ông không chấp nhận?
Tăng lễ bái thưa,
còn chấp bướng nói bừa, xin hòa thượng từ bi.
Sư hỏi, tột Càn Khôn là con mắt, ông tìm chỗ nào ngồi xổm?
Tăng không đáp được. Có một vị tăng ở núi Cất Thảo Am, nhiều năm không cạo tóc, dùng một ống cây dài ra bên suối múc nước. Vị tăng khác thấy hỏi, thế nào là ý tổ sư từ ấn sang?
Am chủ đáp, suối sâu, ống cây dài.
Sư nghe việc này, nói, rất là kỳ quái. Một hôm, sư cùng thị giả đem dao cạo đến Am. Vừa gặp mặt, sư dẫn lời nói trước, hỏi phải lời am chủ chăng?
Am chủ nói, phải.
Sư bảo, nếu nói được chẳng cạo tóc ông. Am chủ liền đi gội đầu, quỳ gối trước sư, sư liền cạo tóc cho. Tam Thánh Huệ Nhiên hỏi, cá vàng vượt khỏi lưới lấy gì ăn?
Sư bảo,
đợi ông vượt khỏi lưới sẽ vì ông nói.
Tam Thánh nói, là thiện tri thức của 1500 người mà câu thoại đầu cũng chưa biết.
Sư bảo, lão tăng trụ trì nhiều việc.
Sư hỏi vị tăng mới đến, vừa rời chỗ nào đến?
Tăng thưa, Phú Thuyền đến.
Thiền sư Hồng Tiến đến.
Sư hỏi, biển sinh tử chưa qua, vì sao lại Phú Thuyền?
Có nghĩa là úp thuyền.
Tăng không đáp được, bèn trở về thuật lại Phú Thuyền.
Phú Thuyền bảo,
sao không nói y không sinh tử?
Tăng trở lại nói lời này.
Sư bảo, đây không phải lời của ông.
Tăng thưa,
Phú Thuyền nói thế ấy.
Sư bảo, ta có 20 gậy gửi cho Phú Thuyền, còn ta tự ăn 20 gậy, chẳng can hệ gì việc xà lê.
Huyền Sa Sư bị thưa,
hiện nay có đại dụng, hòa thượng phải làm sao?
Sư đem 3 trái cầu gỗ đồng thời ném ra.
Huyền Sa ra bộ chẻ bia.
Sư bảo, người hiện ở Linh Sơn mới được như vậy.
Huyền Sa thưa, cũng là việc nhà mình.
Một hôm, sư ở trong nhà tăng, đóng cửa trước cửa sau, nổi lửa đốt, lại kêu, cứu lửa, cứu lửa. Huyền Sa đem một thanh củi từ cửa sổ ném vào trong, sư bèn mở cửa.
Sư thượng đường, núi Nam có một con rắn mũi to, hết thảy các ông đều phải khéo xem.
Trường Khánh bước ra thưa, hôm nay trong nhà này có người tán thân mất mạng.
Vần Mồm lấy cây gậy ném trước sư rồi ra bộ sợ.
Có người đem việc này thuật lại Huyền Sa.
Huyền Sa nói, phải là huynh lăng mới được.
Tuy nhiên như thế, nếu ta thì chẳng vậy.
Tăng hỏi, hòa thượng làm thế nào?
Huyền Sa nói, dùng núi Nam làm gì?
Một hôm, sư bảo Huệ Lăng là Trường Khánh,
ta thấy Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn, chư thánh đi chỗ nào?
Ngưỡng Sơn đáp, hoặc ở trên trời, hoặc ở nhân gian.
Ngươi nói ý Ngưỡng Sơn thế nào?
Huệ Lăng thưa, nếu hỏi chỗ ra vào của chư thánh mà nói thế ấy thì không được.
Sư bảo, ngươi đều không chấp nhận, chợt có người hỏi ngươi đáp thế nào?
Chỉ nói lầm.
Là ngươi chẳng lầm,
đâu khác với lầm.
Sư sắp thì tịch, sư tự chế tháp và làm bài minh tựa rằng, phàm từ duyên mà có là trước sau thành hoại, chẳng từ duyên mà được muôn kiếp thường vững, vững thì hằng còn, hoại thì tổn giảm.
Tuy nhiên ly tán chưa đến, ngại gì dự bị sắp đặt, sở dĩ chất đá làm nhà, cưa cây đóng hòm, bừng đất đổ đống làm khám, các việc đã đủ. Đầu xây hướng Nam, chân về hướng Bắc, nằm ngang qua núi. chỉ mong đến giờ đồng đạo chớ trái ý ta. Người biết tâm ta thì chẳng đổi chí ta, dặn sâu lại dặn. Sư trụ Mân Xuyên hơn 40 năm, học giả mùa đông mùa hạ chẳng dưới số 1.500 người. Đời Lương niên hiệu Khai Bình, năm thứ 2, 908, vào tháng 3, sư có chút ít bệnh. Mân soái sai Lương y đến xem mạch. Sư bảo: "Ta chẳng phải bệnh, trọn chẳng uống thuốc." Sư để kệ và trao pháp xong, vào mùng 2 tháng 5, sáng đi dạo Lam Điền, chiều về tắm rửa, nửa đêm nhập diệt. Sư thọ 87 tuổi, 59 tuổi hạ.